Tuấn Nghiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 26 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay.
Đề xuất tăng thêm gần 15.000 cán bộ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Không được yêu cầu công dân cung cấp thêm xác nhận cư trú.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tái tranh cử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Bộ Công an, nhiều người cho rằng việc có người nhờ cầm hộ hàng hóa qua biên giới hoặc tại sân bay, bến tàu, bến xe là việc làm bình thường. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giúp người khác cầm hộ, vận chuyển hàng hóa có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý rất nặng nề. Bộ Công an đề nghị người dân khi được nhờ cầm hộ hàng hóa, nhất là cầm hộ qua biên giới, cần phải kiểm tra, xác định rõ hành vi đó có trái quy định của pháp luật hay không.
Từ 20:30 đến 21:30 tối ngày hôm qua, 25 tháng 3, 63 tỉnh thành trên cả nước đã tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2023. Năm nay là năm thứ 14 Giờ Trái Đất được phát động tại Việt Nam, với chủ đề năm nay là tiết kiệm điện thành thói quen. Thông điệp này có ý nghĩa đặc biệt bởi năm nay việc tiết kiệm điện và năng lượng lại càng được nhiều người quan tâm, bởi tại nhiều quốc gia, tình hình lạm phát cao, khó khăn về kinh tế và khủng hoảng năng lượng khiến việc hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết.
Bộ Y tế cho biết Việt Nam xếp thứ 11 trên 30 quốc gia có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới. Trong 2 năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ bệnh lao bùng phát trong cộng đồng, khi số người mắc và tử vong vì bệnh lao đang tăng trở lại. Chỉ riêng năm 2021, cả nước có tới 169.000 người mắc bệnh và 12.000 ca tử vong. Do hơn 70% người mắc lao đang ở trong độ tuổi lao động, nên căn bệnh này ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế xã hội của đất nước.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đề xuất, cả nước sẽ tăng thêm 7.418 cán bộ, công chức cấp xã và 7.418 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Cụ thể, với phường thuộc quận, cứ tăng thêm đủ 5.000 người, được tính thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách. Đối với các đơn vị hành chính còn lại, cứ tăng thêm đủ 1/2 mức quy định về quy mô dân số thì được tăng thêm một công chức và một người hoạt động không chuyên trách. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo dân số, không khống chế tối đa.
Báo cáo của Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, chi phí nhiên liệu của các hãng tăng hơn 80% so với tháng 9 năm 2015, làm tổng chi phí của doanh nghiệp tăng thêm gần 33,5%. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến từ quý 2 hoặc quý 3 2023 điều chỉnh trần giá vé máy bay nội địa, trong đó chặng bay từ 1.280 km trở lên tăng cao nhất ở mức 6,67%. Trần với nhóm đường bay dưới 500 km giữ nguyên.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tiếp tục thí điểm ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc học khi làm thủ tục hàng không. Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau một thời gian thí điểm tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, kết quả cho thấy toàn quá trình thí điểm chưa thể hiện rõ ưu điểm, hạn chế của các phương án áp dụng. Do đó, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cho phép thêm thời gian thí điểm, rút kinh nghiệm để xây dựng những phương án áp dụng xác thực sinh trắc học tiên tiến, phù hợp hiệu quả nhất.
Trước việc Bộ Nông Lâm nghiệp Lào vừa thông báo tạm ngừng việc nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam và các nước đang có dịch tả lợn châu Phi, đại diện Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay Việt Nam và Lào chưa có thỏa thuận xuất khẩu chính ngạch thịt lợn từ Việt Nam sang Lào hoặc từ Lào sang Việt Nam. Việc xuất khẩu thịt lợn nếu có giữa hai nước được thực hiện thông qua buôn bán tiểu ngạch hoặc phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cư dân biên giới.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai các giải pháp thực hiện nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Trong đó, đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp quận huyện, cấp xã tuyệt đối không yêu cầu công dân đến cơ quan công an thực hiện thủ tục xác nhận thông tin cư trú. Trong trường hợp cần xác minh, làm rõ thông tin công dân hoặc quá trình cư trú của công dân thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ trao đổi yêu cầu xác minh, đề nghị cập nhật thông tin công dân trực tiếp với công an cung cấp để có cơ sở giải quyết.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng mất an ninh đã kéo dài ở các quốc gia sừng châu Phi bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Dữ liệu mới nhất cho thấy là khoảng 5,4 triệu người ở Kenya có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 2023. Tại Somali, ước tính khoảng 6,5 triệu người được cho là đối mặt với khủng hoảng hoặc mất an ninh lương thực nghiêm trọng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023. Trong khi đó, tại Ethiopia, chỉ tính riêng tại các khu vực chịu ảnh hưởng hạn hán, có tới khoảng 11,8 triệu người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp, tăng 59% so với đầu năm 2022.
Đảng Quốc gia Thái Thống Nhất đã chính thức đề cử Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vào vị trí ứng cử viên số 1 của đảng này vào chức Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 5 tới. Ông Prayut Chan-o-cha, 69 tuổi, lên nắm quyền từ năm 2014 sau cuộc đảo chính của quân đội và chính thức được bầu vào vị trí Thủ tướng trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019.
Một nhóm các nhà khoa học Thụy Điển đang sử dụng các robot lặn để xây dựng bản đồ về nồng độ khí mê tan trong khu vực biển Baltic, nơi xảy ra sự cố đường ống dòng chảy Phú Bắc 2. Dự án nhằm giúp chính quyền các nước đánh giá được mức độ tác động của vụ nổ đường ống với môi trường. Dữ liệu sau khi được thu thập sẽ được đăng tải công khai nhằm phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu và quản lý môi trường. Đây được kỳ vọng sẽ là công cụ hữu hiệu trong công tác kiểm soát lượng khí mê tan có trong nước sau các sự cố đường ống khí đốt.
Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng đột ngột số ca dương tính COVID-19 trong thời gian qua. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ một làn sóng lây nhiễm mới, mặc dù số lượng nhập viện thấp. Chính quyền nhiều bang đã yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tiến hành tập huấn chuẩn bị cho tình huống đại dịch tái bùng phát diện rộng. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù không có gia tăng mạnh số ca tử vong trong số những người nhiễm, tuy nhiên người dân vẫn cần nâng cao cảnh giác và tuân thủ các quy định về vệ sinh dịch tễ.
Giới chức Tây Ban Nha cho biết một trận cháy rừng lớn ở khu vực phía đông Valencia xảy ra vào ngày hôm qua đã phá hủy 3.000 hectare rừng và buộc 1.500 cư dân phải rời bỏ nhà cửa. Mùa đông khô bất thường vừa qua tại phần lớn khu vực phía nam châu Âu làm giảm độ ẩm trong đất có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy này. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng 18 máy bay và trực thăng để cứu hộ xuyên đêm và trong suốt ngày hôm qua để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, giới chức sở tại nhận định gió to và nền nhiệt độ cao có thể khiến đám cháy có thể bùng phát trở lại.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. 3 tháng đầu năm 2023, thị trường phim Việt đã có chút khởi sắc và ghi nhận những bộ phim có doanh thu 100 tỷ. Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, Nhà bà nữ của Trấn Thành thắng lớn với 458 tỷ đồng, chiếm 65% tổng doanh thu 3 tháng đầu năm. Xếp sau đó, Chị Em Em 2 và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy cũng nhanh chóng cán mốc 100 tỷ. Chị Em Em 2 hiện thu về 121 tỷ đồng và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy đang ở mức 100 tỷ. 3 tháng đầu năm, doanh thu của phim Việt đã thu về hơn 700 tỷ đồng. Có thể xem đây là tín hiệu khả quan cho điện ảnh nước nhà năm 2023.
Đài truyền hình Hồng Kông TVB thông báo sa thải 5% nhân sự, tương đương với khoảng 200 người để cân bằng tài chính cho công ty. Hứa Đào, chủ tịch TVB cho biết trong năm 2022, đài tiếp tục ghi nhận thua lỗ vì mức bán quảng cáo không như mong đợi. Trước làn sóng khủng hoảng kinh tế, TVB buộc phải cắt giảm chi phí từ nhân sự. Mặt khác, đài truyền hình này cũng tuyên bố ngừng sản xuất các dự án phim, chương trình truyền hình có tỷ suất người xem và chỉ số bán quảng cáo thấp. Những năm gần đây, TVB liên tục thua lỗ và phải thực hiện nhiều đợt cắt giảm nhân sự.
Trên trang chủ chính thức của mình, Blackpink thông báo sẽ trở lại Paris, Pháp cho show diễn bổ sung của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Bonbing. Theo đó, Blackpink biểu diễn tại sân vận động Stade de France vào ngày 15 tháng 7 tới, với sức chứa khoảng 80.000 chỗ ngồi. Nhiều người dự đoán buổi diễn sẽ nhanh chóng được lấp kín bởi khán giả Pháp, cùng với đó là lượng lớn người hâm mộ khác tại khắp châu Âu đổ về.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Barcelona xác nhận tiền vệ Frenkie de Jong đã bị chấn thương dây chằng và phải rút khỏi đội tuyển Hà Lan để trở về Catalan. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thời gian để de Jong bình phục, nhưng những thông tin ban đầu cho biết là anh sẽ không kịp đá trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua gặp Real Madrid.
Everton đang vướng vào những cuộc cáo buộc từ tổ chức ngoại hạng Anh. Cụ thể, câu lạc bộ này bị buộc tội vi phạm luật công bằng tài chính. Việc ấy dẫn tới nguy cơ Everton có thể bị trừ điểm ở mùa giải năm nay. Phía đội chủ sân Goodison Park tỏ ra thất vọng trước cáo buộc đó và họ sẽ tuyên bố đấu tranh tới cùng.
Trong một chia sẻ mới đây với truyền thông, tay vợt Rafael Nadal cho biết là anh sẽ tham dự giải quần vợt Monte Carlo mở rộng diễn ra trong tháng 4. Đây là giải ATP 1000 thứ 3 trong năm và là giải đấu mở màn cho mùa giải quần vợt trên mặt sân đất nện. Đây cũng là nơi mà Nadal đã từng 11 lần lên ngôi vô địch. Trước đó, Nadal đã phải buộc rút lui khỏi hai giải ATP Master 1000 là Indian Wells và Miami vì chấn thương ở vùng bụng. Chia sẻ thêm, Nadal cho biết chấn thương của anh đã hoàn toàn bình phục và mục tiêu lớn nhất lúc này của tay vợt người Tây Ban Nha là chiếc vô địch tại giải Grand Slam Pháp mở rộng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay không khí lạnh vẫn dồn thêm xuống miền Bắc. Trời dứt mưa, khô ráo, nhưng mây thì vẫn còn nhiều. Vì thế, nền nhiệt ở miền Bắc tăng khá chậm. Vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn, ngưỡng nhiệt hôm nay chỉ từ 22 đến 23 độ, trời rét. Trong khi ở khu vực Trung Du, vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao từ 24 đến 26 độ, trời lạnh cả ngày. Riêng Lai Châu, Điện Biên, ít chịu tác động của không khí lạnh. Trời vẫn có nắng, nhiệt độ ngày cao từ 28 đến 30 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung giảm đáng kể. Ở Thanh Hóa chỉ khoảng 26 độ, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 27 đến 29 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn ít mưa, có chăng chỉ là mưa dông cục bộ về chiều tối. Còn ban ngày trời vẫn có nắng. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Còn ở Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ vẫn có nơi đạt ngưỡng 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.